Thai Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 cho đến 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15. 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới và một mùa lễ tạ ơn thật là nhiều sức khỏe, bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả trên làn sóng 1290 AM và những làn sóng khác thuộc hệ thống truyền thông Viễn Thảo. Tất cả chúng ta đang tưng bừng để đón ngày lễ hội, ngày lễ tạ ơn. Có lẽ đây là ngày lễ tạ ơn mà chúng ta cảm thấy trở lại bình thường một chút sau những ngày tháng đã phải cư trú tại chỗ và làm những việc cần thiết, nhưng để mà giữ gìn sức khỏe của mình, để mà giữ những sự bình an trong cuộc sống. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên là chúng ta vẫn phải tiếp tục để ý những vấn đề gọi là tránh xa, rửa tay và nhớ đi trích thuốc. Nếu chúng ta những người có đủ điều kiện để làm những cái việc này nhé. Chúc cho tất cả mọi người nhiều sự bình an trong cuộc sống. Những ngày lễ sắp tới này chúng ta đi đâu thì đi cho sớm, về thì để thời gian ra để chúng ta không phải vội vàng nhé. Lái xe trên đường cẩn thận đấy. Nếu mà có việc gì xảy ra thì nhớ những gì chúng ta đã nghe trên làn sóng này và biết cần phải làm như thế nào để bảo vệ chúng ta, bảo vệ những người thân của chúng ta trong cuộc sống này. Ngày hôm nay chúng ta nói về hoạch định tài sản. Đây là một trong những cái chủ đề mà có lẽ khi chúng ta nói đến nó thì dưới cái âm hưởng của nó cho chúng ta một cái sự hơi buồn một tí, và cái sự chết chóc đó nó cũng không có mang cho chúng ta được nhiều cái gọi là cái sự suy nghĩ trong cái cuộc sống mà chúng ta không muốn nghĩ đến. Nhưng mà cái sự suy nghĩ mà để sửa soạn cho cái sự ra đi của mình là một cái việc mà nhiều người thì không muốn nghĩ đến, nhưng chúng ta nhiều khi là một người có trách nhiệm, nhất là chúng ta muốn bảo vệ người thân, người yêu của chúng ta, thì cái việc hoạch định tài chính là một cái vấn đề chúng ta cần phải nói tới. Hoạch định tài sản chứ. Hoạch định tài sản nó không chỉ là quyết định ai là người sẽ nhận những cái tài sản của mình, hay là hoạch định tài sản không những chỉ là làm thế nào để mà bớt đi cái thuế tài sản hoặc là cái thuế gì đó mà mình phải trả. Hoạch định tài sản là mình phải làm sao trong tương lai cái việc mà nó sẽ xảy ra, bảo vệ con của mình, bảo vệ cho chính mình và giúp cho gia đình của chúng ta trải qua cái thời gian khó khăn đó một tí gì, hay là bớt đi những sự khó khăn trong cái lúc đau buồn đó. Vì vậy mà chúng ta nên hoạch định tài sản để tạo ra cái việc an bình trong cuộc sống của chúng ta và cho người thân của chúng ta. Hoạch định tài sản là chúng ta nói đến cái việc sức khỏe, tài sản, ai chăm sóc con, những gì có thể xảy ra trong cuộc sống của mình, và nó một phần nào liên quan đến vấn đề hoạch định tài chính, có long term care trong đó nữa. Và khi chúng ta nói đến long term care là chúng ta nói đến vấn đề chăm sóc sức khỏe dài hạn của mình. Và khi chúng ta nói đến vấn đề y tế thì chúng ta nói đến bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế là những cái bảo hiểm mà chúng ta hiện giờ đang có, chúng ta có biết nó bảo vệ mình như thế nào? Có rất là nhiều người hỏi rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan đến Medi-Cal. Medi-Cal là một cái loại bảo hiểm, một cái chương trình mà được hợp tác bởi tiểu bang, chính phủ tiểu bang và chính phủ liên bang. Cái chương trình này được phác họa ra để cung cấp cái vấn đề chi phí cho cái việc y tế với một cái giá thấp hoặc là không tốn đồng nào cho những gia đình có thu nhập thấp hoặc là những người có thu nhập thấp. Có rất là nhiều những cái chương trình mà chúng ta không thể nào biết hết được, nhất là khi chúng ta nói đến vấn đề tuổi, chúng ta nói đến vấn đề mất khả năng, chúng ta nói đến vấn đề tài sản, hay chúng ta nói đến vấn đề thu nhập. Ở California này có rất là nhiều người nghe đến cái chữ cover California. Cover California là một cái loại bảo hiểm, nó gọi là Affordable Care Act. Nó là một cái loại bảo hiểm dưới cái điều khoản này để giúp cho tất cả mọi người đều có một cái chương trình bảo hiểm y tế. Medi-Cal là loại bảo hiểm ở California này. Khi chúng ta có tài sản ở California này, chúng ta có nhà, chúng ta có 50.000 đồng trong nhà băng, chúng ta có cái xe trị giá 30.000 đô la. Tất cả những cái tài sản này, nếu chúng ta là cái người hoạch định tài sản cho vững chắc, thì chúng ta sẽ có một cái gọi là living trust. Hoặc là những người đứng vợ chồng với nhau trên một cái chủ quyền nhà thì chúng ta đứng dưới cái dạng là joint tenants. Nếu chúng ta chọn lựa cái dạng đó là cái dạng chúng ta đứng chung trong một cái tài sản. Hoặc là cái chung một nhà băng, cái checking, cái saving, chúng ta đứng hai vợ chồng là joint tenants. Tại sao tôi nói cái điểm này trước? Là bởi vì Nếu một trong hai người ra đi thì cái người còn sống làm chủ cái tài sản đó, không cần phải đưa cái tài sản đó vào trong tòa để làm cái việc quá trình giải quyết tài sản. Chúng ta hay nghe nói cái chữ probate. Tất cả những cái tài sản mà không có đưa vào trong tòa để cần phải giải quyết, nó gọi là probate, thì tức là nó không có đi qua cái sự bồi hoàn đòi hỏi bởi cái chương trình Medicare nữa. Hơn 20 năm về trước, ở California này luật cho phép những người dùng cái phúc lợi của Medicare khi họ 55 tuổi hay già hơn, hay cao tuổi hơn. Không cần biết họ dùng cái dịch vụ gì mà khi họ dùng đến cái Medicare thì họ sẽ bị đòi bồi hoàn khi họ mất đi. Cái tài sản của họ sẽ bị đòi bồi hoàn. Nhưng sau tháng 1, 2017 thì cái việc đòi bồi hoàn này nó bị giới hạn rất là nhiều. Nó giới hạn rất là nhiều với nhiều trường hợp khác nhau. Tôi nói một cái trường hợp rất là căn bản. Hai vợ chồng đứng chung trong một căn nhà. Hai người đứng là chủ quyền joint tenants. Nếu người vợ mất đi, người chồng làm chủ căn nhà thì sẽ được nhận căn nhà đó là của mình. Hai người này khi họ ở cái tuổi 50 mấy, 60, 60 mấy, họ cần đến sự giúp đỡ của bảo hiểm y tế của chính phủ California thì họ mới nộp đơn để xin cái bảo hiểm của Medicare. Chuyện gì xảy ra khi người phối ngẫu mất đi? Medicare họ bỏ tiền ra, họ chi phí cho cái người phối ngẫu đã mất đó. Tiền thuốc nè, không? Tiền dưỡng bệnh nằm trong cái nhà chăm sóc người cao niên một thời gian ngắn nè, không? Rồi những cái việc gì đó cái người này họ cần đến. Thì trước năm 1000, xin lỗi, trước tháng 1, 2017, thì khi cái người phối ngẫu đó mất đi thì Medicare sẽ gửi giấy tờ về cho cái người phối ngẫu còn sống và nói bây giờ tôi muốn đòi bồi hoàn lại cái số tiền là bao nhiêu bao nhiêu. Và cái người phối ngẫu còn sống đó không cần thiết phải bồi hoàn ngay tức khắc, nhưng mà họ sẽ bị một cái giấy thế chấp đặt trên cái căn nhà đó. Và khi cái người chồng cao niên đó mất đi thì cái số tiền bồi hoàn đó sẽ phải trả lại. Nhưng sau tháng 1 năm 2017, những cái tài sản không đưa vào tòa để làm probate thì Medicare không có được quyền đòi bồi hoàn nữa. Cái việc tài sản đưa vào trong tòa để làm probate là những cái tài sản như thế nào? Ví dụ như hai người đứng chủ quyền là tenants in common, thì một nửa của cái người đã mất phải đưa vào tòa để giải quyết cái tài sản đó. Còn nếu hai người đứng chung trong một căn nhà là joint tenants, thì Medicare họ không có đòi bồi hoàn được nữa. Và những người làm living trust, khi quý vị làm living trust, thì cái tài sản đó không có đưa vào tòa để làm probate, chỉ giải quyết cái việc sang nhượng tài sản ở văn phòng của luật sư thôi. Ok? Cho nên, cái điều khoản SB 33 và cái điều khoản SB 833 đó đã gọi là cải tổ cái điều luật về vấn đề đòi bồi hoàn từ văn phòng chính phủ tiểu bang Medicare khi họ dùng những cái tiền của họ để giúp cho cái sự phúc lợi của cái người nhận cái bảo hiểm này. Và cái điều khoản này nói cái gì? không có được đòi lại cái số tiền họ đã dùng cho cái người đã dùng mà đã mất đi. Giới hạn cái số tiền đòi hỏi này cho những người 55 tuổi hoặc là cao niên hơn, khi mà họ ở trong những cái nhà gọi là nursing home hay là community based service. Giới hạn những cái tài sản ở California này mà không có làm cái quá trình probate. Giới hạn cái tiền lời mà tiểu bang có thể tính trên cái số tiền mà đã được đặt vào trong cái quỹ giới hạn, xin lỗi, cái thế chấp giới hạn. Và những cái điều kiện khác nữa, đây là những cái điều kiện. Ok. Mà vì vậy khi chúng ta nghĩ đến cái việc, và rất là nhiều người nghĩ đến cái vấn đề này, tôi không muốn cái tài sản này nó đi về chính phủ, tôi muốn con tôi được lãnh cái tài sản này. Tất là cái câu nói rất là thông thường. Rồi còn những cái câu hỏi và cái câu nói khác nữa. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái việc Medicare recovery, tức là xin đòi bồi hoàn, chúng ta hiểu cái căn bản của cái việc đòi bồi hoàn này. Dưới cái điều luật đã được thông qua vào tháng 1, 2017, tức là chúng ta nói đến gần 5 năm về trước rồi. Không, thì tiểu bang không có được đòi bồi hoàn. Ok, cho đến khi sau khi cái người phối ngẫu còn sống đã mất đi. Nhưng đòi bồi hoàn như thế nào là một cái việc khác nữa. Ok, sau tháng 1, 2017, Medicare, những người nhận Medicare, những người nhận Medicare mà còn sống bởi một người, mà còn để lại một người phối ngẫu, hay là một người bạn đời đã được đăng ký ở trên tiểu bang, chúng ta gọi là Register Domestic Partner, thì cái sự đòi bồi hoàn đó sẽ bị ngăn chặn và không bao giờ được bồi hoàn, ngay cả khi cái người phối ngẫu còn sống đó đã mất đi. Ok, những người mà có con á, có con dưới 21 tuổi, việc tiểu bang không có đòi bồi hoàn được cái số tiền nào đó từ cái nhà, từ cái tài sản, nếu cái người nhận cái phúc lợi của chính phủ này vẫn còn có một người con mất khả năng bất kể ở cái tuổi nào vào cái ngày mà chính phủ tiểu bang Medicare đòi bồi hoàn. Tôi đưa một cái thí dụ. Cái người này đến tuổi 60 cần số tiền chính phủ Medicare để mà chữa trị bệnh tình gì đó. Họ nộp đơn để xin cái bảo hiểm Medicare. Họ có một người con 28 tuổi, đa là một người con gọi là không bị chậm phát triển, không? Không có khả năng lao động, chúng ta gọi là disabled child. Thì khi cái người này mất đi thì cái người con này đang còn sống thì bảo hiểm chính phủ tiểu bang Medicare không có đòi bồi hoàn được. Ok. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái số tiền mà chúng ta dùng dưới cái bảo hiểm của chính phủ tiểu bang là Medicare, chúng ta cần phải biết những việc gì mà có thể hay không có thể làm được. Khi chúng ta nói đến nhà thì chúng ta nói đến một căn nhà đang ở. Chúng ta cũng có thể nói đến cái nhà di chuyển, là chúng ta hay gọi là mobile home á, hay là manufactured home. Những cái này cũng thế. Nhưng mà chúng ta phải có cái living trust. Vì ngày hôm nay những cái căn nhà này nó giá trị quá nhiều. Nó giá trị trên cái mức được phép chuyển nhượng dưới một cái điều khoản khác của điều luật của bộ luật tài sản. Một cái nhà mobile home ngày hôm nay là 200 mấy chục ngàn, 300 ngàn, thậm chí 400 ngàn cũng có. Tùy theo cái giá trị của căn nhà đó, chúng ta phải đặt nó vào trong một cái living trust thì chúng ta mới được cái sự bảo vệ này. Ok. Khi cái cô này cô mất ngày 3 tháng 7 năm 2017, cô có một căn nhà và cô để lại cho cái người con của cô ta trong cái di chúc. Mà Medi-Cal đã trả cho cái phúc lợi y tế của cái cô này một số tiền đáng kể. Và Medi-Cal có quyền đòi bồi hoàn. Nhưng nếu cô này cô để lại một cái living trust hay là cái căn nhà đó cô đứng chung với đứa con gái của cô ấy, hay là cô đã chuyển cái căn nhà đó bán đi trước khi cô mất, thì chính phủ tiểu bang Medi-Cal không có đòi bồi hoàn được. Nếu mà chúng ta sang nhượng cái căn nhà trước khi chúng ta mất thì chúng ta đâu còn tài sản để mà họ đòi bồi hoàn, đúng không? Ok. Vậy chúng ta phải nói đến cái việc làm living trust. Làm living trust không phải chỉ để mà sang nhượng căn nhà khi mà chúng ta mất, hay để lại cái di chúc, hay để lại cái chỉ định ai lãnh cái căn nhà này. Nhưng mà chúng ta còn phải nghĩ đến cái vấn đề bảo vấn đề ủy quyền sức khỏe, ủy quyền tài chính, di chúc. Những cái việc đó nó đi chung với một cái bộ living trust. Và trong đó nó nói cái gì chúng ta có biết không? Nó làm như thế nào chúng ta có hiểu không? Một cái bộ giấy tờ dày cả trăm trang như vậy, chúng ta biết nó có nghĩa lý gì không? Và làm thế nào để mà chúng ta bảo vệ cái tài sản của mình cho nó đúng với những cái gì chúng ta mong mỏi hay là yêu cầu không? Chúng ta phải tham khảo chứ. Chúng ta có thể tham khảo khi chúng ta cần đến sự giúp đỡ của luật sư, để luật sư họ giải thích cho chúng ta hiểu rõ ràng cái việc này chúng ta cần phải làm như thế nào. Nó còn những cái việc khác nó liên quan đến vấn đề hoạch định tài sản nữa kìa. Những người có tài sản ở một cái mức độ cao hơn phải làm thế nào để bảo vệ cái tài sản đó để không phải mất đi cái tiền thuế mà mình phải trả. Nhất là những người mà có gia đình, xin lỗi, có nhà mua mãi từ 30 năm về trước, 40 năm về trước. Ngày hôm nay cái căn nhà đó nó giá trị rất là cao. Cái tiền thuế tăng trưởng đó chúng ta phải trả như thế nào? Hay không cần phải trả như thế nào? Tùy theo mỗi một trường hợp của mỗi người. Vì vậy chúng ta cần phải tham khảo hoạch định tài sản rất là quan trọng. Khi chúng ta có tài sản làm thế nào để mà bỏ loại bỏ khấu trừ đi cái việc này khi nó đi đến cái chỗ là phải đòi hỏi bởi chính phủ tiểu bang Medi-Cal bồi hoàn cho những cái số tiền mà họ đã đưa ra để họ dùng cho cái sức khỏe của mình. Okay. Những người có tài sản chương mục về hưu, những người có tài sản bảo hiểm nhân thọ, quý vị phải làm như thế nào để bảo vệ những cái số tài sản đó? Ngày hôm nay cái khấu trừ về vấn đề thuế tài sản nó rất là cao, nó rất là cao vì chính phủ chưa nói đến cái việc thay đổi cái số tiền giới hạn đó là như thế nào. Nó vẫn còn ở cái mức 12 triệu mỗi một người. Hầu hết chúng ta không có rơi vào cái tình trạng đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải xem là những điều luật thay đổi như thế nào. Nhất là những người cứ hỏi tôi những câu hỏi về cái Proposition 19 đó. Khi mà quý vị vội vàng thay đổi tất cả những cái chủ quyền nhà của mình để quý vị bảo vệ vài ngàn đồng tiền thuế. Nhưng rồi quý vị sẽ thấy những cái việc đó khi không có suy nghĩ thông suốt, nó sẽ mang nhiều khó khăn đến cho mình lắm. Vì vậy khi quý vị cần đến những sự giúp đỡ liên quan đến Living Trust, đến Probate, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Nếu quý vị có cần tham khảo, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng và luật sư Kelly Nishimori với luật sư Michael Nguyễn cùng những luật sư di trú, luật sư gia đình, luật sư hình sự, luật sư dân sự sẽ giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Chúc cho mọi người một ngày thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới với lại nguyên một mùa lễ tạ ơn thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Gọi luật sư sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Lý do là tại vì chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng buổi sáng làm trực tiếp cho đến 9 giờ 15, cho nên sau 9 giờ 15 luật sư mới có thể trả lời điện thoại cho quý thính giả. Số điện thoại một lần nữa đó là 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng hôm nay. Chúc quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm hay là đi công việc gì đấy, chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập Living Trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.